Chương thứ 7, Liên Tông Chư Tổ. Trong chương này, lược thuật tiểu sử cùng lời dạy của chư vị tổ sư chánh truyền, giữ gìn và rộng truyền pháp môn tịnh độ của Đức Bổn Sư nơi miền Đông Châu Á này. Bắt đầu từ tổ Huệ Viễn đến tổ Triệt Ngộ, cộng là 11 vị. Trước tổ Huệ Viễn, pháp môn tịnh độ đã lưu truyền phương Đông này rồi, và cũng đã có nhiều người thực hành, nhưng sự tổ chức cho có hệ thống và chấn chỉnh cho có quy củ thời tổ Huệ Viễn là sơ thỉ. Vì thế nên ngài là sơ tổ của tông tịnh độ ở miền Đông. Sau tổ Triệt Ngộ, tất cũng còn nhiều vị tổ kế truyền, vì tổ thị tịch Nam Gia Khánh thứ 15 triều Thanh, từ ấy đến nay tính thời gian cũng hơn thế kỷ. Vả lại, vào thời dân quốc, pháp môn này rất phổ cập, và hàng tứ chúng được thành công có đủ chứng nghiệm không thể kể xiết. Xem bộ Tứ Chúng Vạn Sanh, tức là tập sau của bộ này. Nhưng vì tài liệu kê cứu chỉ được đến tổ Triệt Ngộ thôi, nên đành tạm ngưng nơi đệ thập nhất tổ. Phần thứ nhất, sơ tổ Huệ Viễn Đại Sư. Huệ Viễn Đại Sư họ Cổ, người Nhạn Môn. Lúc thơ ấu, bẩm tính ngài rất hiếu học, đã thông Nho Điện, lại rất giỏi về học thuyết Lão Trang. Bấy giờ Đạo An Pháp Sư lập chùa Hằng Sơn, phân tập tăng chúng thuyết pháp. Ngài nghe tiếng mến đức, bèn đến Hằng Sơn quy y với Pháp Sư. Khi nghe Đạo An Pháp Sư giảng kinh Bát Nhã, tâm trí ngài mở thông, tỏ ngộ diệu lý. Ngài bèn than rằng, nào ngờ Phật thừa thâm diệu, bấy lâu nay uổng công ta đeo đuổi theo bả rác Khổng Mạnh Lão Trang. Rồi ngài xin xuất gia, pháp hiệu là Huệ Viễn. Từ đó trở đi, ngài liền đêm ngày chuyên tâm đọc tụng, tư duy tu tập. Đạo An Pháp Sư thấy ngài chuyên cần nên khen rằng, Phật pháp sẽ được lưu hành ở Trung Đông, tất do nơi Huệ Viễn này vậy. Năm Thái Nguyên thứ 6, nhà Tấn đến Tầm Dương, thấy cảnh núi Lô Sơn rộng rãi, tĩnh mịch, phải nơi hành đạo, ngài bèn lập tịnh xá ở đó, hiệu là Long Tuyền. Lúc đó Pháp Sư Huệ Vĩnh, bạn đồng sư với ngài, đã lập chùa Tây Lâm ở phía Tây Lô Sơn, mời ngài cùng về Tây Lâm tự. Được ít lâu sau, học chúng theo ngài quá đông, chùa Tây Lâm không đủ chỗ, ý ngài muốn lập cảnh khác ở phía đông Lô Sơn. Sơn thần đến xin cúng cây gỗ, rồi sau một đêm mưa to gió lớn, cây gỗ chồng chất ngổn ngang. Quan thứ sử Hoàng Y phát tâm dựng tòng lâm cho ngài. Vì sơn thần dân gỗ và đối với Tây Lâm tự, nên để hiệu là Đông Lâm Thần Vận tự. Khi nơi chốn đã yên, ngài bèn đốc xúc đại chúng hành đạo, đào ao trồng sen, trên mặt nước thả bông sen gỗ 12 cánh, cứ mỗi giờ là nước ngập một cánh, dùng định giờ hành đạo, gọi là liên lậu. Lần lần những nhà đại trí thức mộ đạo ở bốn phương như Giác Hiền, Phật Đà Gia Xá, Lưu Di Dân, Vương Kiều Chi, vân vân, nghe tiếng ngài nên đến xin dự chúng tu tập được 123 người. Ngài bảo quý vị đến chốn này phải chăng là người quyết chí nơi tịnh độ ư? Ngài bèn tạo tượng Di Đà, Quan Âm Thế Chí, lập hội liên xã, bảo ông Lưu Di Dân làm bài văn khoa phát nguyện khắc vào bia đá. Người dự hội đều tinh tấn hành đạo, ngày đêm sáu thời không trễ, lần lượt đều chứng tam muội, đều được vãng sanh, lúc lâm chung đều có thoại ứng cả. Ngài từng có lời phát quy ý nghĩa tam muội. Gọi tam muội đó là chi, tức là chuyên tư tịch tưởng vậy. Chuyên tư, thời tâm trụ nơi nhất. Tưởng tịch, thời khí rộng thần sáng. Khí rộng, thời trí ngộ nơi lý. Thần sáng, thời không chỗ kính nào mà chẳng thấu. Lại các môn tam muội rất nhiều, nhưng dễ được mà công lại cao. Thời duy có môn niệm Phật tam muội là hơn hết. Vì cùng nơi quyển, tột nơi tịch mà tôn hiệu Như Lai, thể hiệp thần biến không chi sánh bằng. Vì thế nên người nhập tam muội này tâm thần vắng bặt, vong sở tri. Chính nơi cảnh sở duyên đó mà thành trí huệ. Trí huệ sáng thời chiếu suốt nơi trong mà vạn tượng hiện bày rõ ràng vậy. Chỗ tai mắt không đến được mà vẫn thấy, nghe mà tâm thần vẫn vắng bặt. Vắng bặt mà tự nhiên trong sáng, do trong sáng nên khi tham cứu bổn tâm, tình trệ liền dung lãng. Ngài thấy ở Giang Đông kinh tạng thiếu nhiều, nên sai các đệ tử băng núi vượt rừng đến Tây Thiên thỉnh kinh. Các kinh luật lưu hành từ Lô Sơn gần đến trăm thứ. Ngài có trứ tác bộ pháp tánh luận, phát minh chỉ thú niết bàn thường trụ. Bộ luận này truyền đến Quang Trung. Pháp sư Kumala Thập được xem liền khen rằng: ông Viễn ở biên phương chưa đọc Đại Niết Bàn Kinh mà lời lượng lại hiệp với lý. Ngài trụ Lô Sơn hơn 30 năm mà trọn không bước chân xuống núi lần nào. Ngày như đêm ngài chuyên để tâm nơi tịnh độ, lặng lòng quán tưởng. Đã ba phen thấy Phật và Thánh chúng hiện thân mà ngài trầm hầu không nói ra. Năm Nghĩa Hy thứ 12, đêm 30 tháng 7, ngài ngồi nhập định nơi Bát Nhã Đài. Lúc vừa xuất định mở mắt ra, thấy Đức Phật A Di Đà hiện thân nơi hư không với vô lượng thánh chúng. Trong viên quang có vô số hóa Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát hầu bên tả, Đại Thế Chí Bồ Tát hầu bên hữu. Phật và Bồ Tát đều ngự trên tòa sen báo đẹp sáng, 14 tia sáng quanh lộn lên xuống như vòi nước, vang ra tiếng diễn nói những pháp khổ không vô thường vô ngã các môn ba la mật. Đức Phật bảo ngài rằng: vì bổn nguyện lực nên nay ta đến an ủi ông, sau 7 ngày ông sẽ sanh về nước của ta. Ngài lại thấy những hội hữu trong liên xã đã tịch trước như các ông Phật Đà Giá Xá, Huệ Trì, Huệ Vĩnh, Lưu Di Dân, vân vân đều đứng phía sau Phật. Các ông ấy bước đến trước chắp tay chào ngài mà nói với ngài rằng: đại sư sớm phát tâm về tịnh độ, sao lại muộn đến ngày nay? Hôm sau ngài thuật lại với các đệ tử pháp tịnh, Huệ Bửu, vân vân mà bảo rằng: ta ở Lô Sơn này trong 11 năm thấy Phật thọ ký, chắc chắn ta sẽ được sanh về tịnh độ. Rồi ngài tự soạn quy chế để cho đại chúng y theo mà cùng ở cùng tu. Đến ngày mùng 6 tháng 8, ngài cáo biệt đại chúng, rồi đoan tọa mà viên tịch thọ 83 tuổi. Trích ở các bộ Đông Lâm truyện, Lô Sơn tập. Thứ hai, nhị tổ Thiện Đạo Đại Sư. Thiện Đạo Đại Sư, người thời nhà Đường, trong năm trinh quán ngài thấy văn tịnh độ cửu phẩm đạo tràng của Đạo Xuất Thiền Sư, mừng lắm nói: đây mới thiệt là con đường mau thành Phật, tu các hạnh môn khác quanh quốc khó thành, duy pháp môn này chống thoát sanh tử. Từ đó ngài dốc lòng tinh tấn, đêm ngày lễ tụng. Ít lâu sau ngài đến Trường An khuyến khích tứ chúng niệm Phật. Mỗi khi ngài vào thất quỳ niệm Phật, nếu chưa thiệt đuối sức thời chưa chịu nghỉ. Lúc ra thời vì chúng mà diễn nói pháp môn tịnh độ. Cần khổ tự tu và siêng dạy người, trải qua 30 năm tròn ngài không ngủ nghỉ. Ngài lại được giới hạnh tinh nghiêm, không hề sai phạm dầu là lỗi nhỏ. Khi được dân cúng thực phẩm món ngon tốt, thời ngài bảo đem dọn cho chúng dùng, còn phần ngài chỉ dùng thứ xấu dở mà thôi. Bao nhiêu tài vật của đàn tính thí cho ngài dùng tả được hơn 10 vạn bổn kinh A Di Đà, quả cảnh tịnh độ được 300 bức. Ngoài ra thời dùng vào việc sửa sang chùa tháp, thắp đèn nối sáng, không để dư một mãi. Kẻ tăng người tục đến quy đầu với ngài rất đông, lấy số vạn mà tính. Mọi người cảm đức giáo hóa của ngài nên ai ai cũng đều tinh tấn tu trì cả. Người thời tụng kinh A-di-đà từ 10 vạn điếng đến 50 vạn điếng, kẻ thời mỗi ngày đêm niệm Phật từ 1 vạn đến 10 vạn câu. Những người hiện tiền chứng tam muội lúc lâm chung được vãng sanh có thoại ứng, đông không thể kể xiết. Có người hỏi: niệm Phật chắc được vãng sanh ư? Ngài đáp: ông gắng niệm Phật thời sẽ được tội nguyện. Đáp xong, Ngài tự niệm A-di-đà Phật, liền có một tia sáng từ trong miệng Ngài theo tiếng niệm mà xẹt ra. Ngài niệm 10 câu đến 100 câu, cứ mỗi câu là xẹt ra một tia sáng dài tiếp nối nhau, làm sáng rực cả chùa. Sự thần dị này truyền đến triều đình. Vua Cao Tông phụng một tấm biển đề hiệu chùa là Quang Minh Tự. Ngài có bài kệ khuyên đời như vậy: lần lần tóc bạc da mồi, thấm thoát bước đi lụm cụm, dẫu rằng vàng ngọc đầy nhà, đâu khỏi già suy bệnh khổ. Mặt ông sung sướng đủ điều, cái chết nó rồi cũng đến, duy có đường tắt tu hành, chỉ niệm A-di-đà Phật. Có người gạn: sao hòa thượng không dạy người quán tưởng Phật, mà chỉ bảo người trì danh hiệu Phật thôi? Ngài đáp: chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, tâm thời thô phù mà cảnh thánh rất tế diệu, tình thức rộn ràng khó thành tựu quán trí được. Vì lẽ đó nên Đức Phật xót thương, khuyên người chuyên xưng danh hiệu. Chính vì xưng danh hiệu là hạnh dễ làm, nên nơi tâm mau được tương tục. Nếu có thể niệm tương tục mãi đến trọn đời, thời 10 người niệm 10 người vãng sanh, 100 người niệm 100 người vãng sanh. Tại sao mà được như vậy? Vì không có tạp duyên nên được chánh niệm, vì tương ưng với bổn nguyện của Phật A-di-đà, vì không trái kinh giáo, vì thuận theo lời Phật dạy. Nếu bỏ hạnh chuyên niệm Phật mà tu nhiều hạnh nghiệp xen tạp tạp khác, thời 100.000 người tu khó có được 3-4 người giải thoát. Tại sao vậy? Vì tạp duyên loạn động nên mất chánh niệm, vì không tương ưng với bổn nguyện của Phật, vì trái với kinh giáo, vì không thuận theo lời Phật dạy, vì nhiếp niệm không được tương tục, vì tâm không thường nhớ ơn Phật, vì giàu thực hành Phật sự mà thường tương ưng với danh lợi, vì thích đeo theo việc tạp làm chướng ngại chánh hạnh vãng sanh của tự mình và của người. Ngày gần đây thấy những hàng tăng tục các nơi giải hạnh không đồng nhau, người thường chuyên tu, kẻ thích tạp hành. Nếu chuyên tâm niệm Phật thời quyết định 10 người vãng sanh cả 10, còn tạp hạnh mà không chí tâm, thời 1000 người tu khó được một giải thoát. Trong mong mọi người nên suy xét cho chín chắn, đi đứng nằm ngồi đều nên kềm tâm nhiếp niệm, cắn chặt nơi Phật, ngày đêm chớ để hở, thể quyết đến hơi thở cuối cùng. Nếu niệm trước mạng chung, niệm sau liền sanh cực lạc. Từ đây vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp thọ hưởng pháp lạc vô vi, nhận đến thành Phật. Như thế há lại không đặng sướng thích lắm ư? Ngài từng dạy phương pháp trợ chánh niệm cho người lúc lâm chung. Phàm người lúc lâm chung muốn sanh về tịnh độ, cần nhất chẳng đặng sợ chết, nên tự suy nghĩ như vậy: báo thân này là gốc khổ, nó là đại gia đựng đầy đồ nhơ nhớp, nó là gốc của tất cả sự khổ lụy. Nếu ta rời được đống thịt hôi thối này mà siêu sanh tịnh độ, thọ thân vàng kim cương, hưởng vô lượng sự vui thanh tịnh, chạy thoát hẳn sanh tử luân hồi, như cởi áo rách mà đổi lấy trân phục, còn gì thích ý bằng. Suy nghĩ như thế rồi liền phóng hạ thân tâm, đừng có quan niệm tham luyến. Vừa mang phải bệnh, bèn quán vô thường, nhất tâm niệm Phật chờ chết. Lại cần phải dặn người nhà và người đến thăm, hệ khi đến gần mình, thời vì mình mà niệm Phật, nhất quyết không được nói chuyện đời nọ kia, cùng việc nhà việc cửa. Cũng chẳng cần cầu chúc an ủi, vì đều là sự hư hoa vô ích cả. Nếu bệnh ngặt sắp chết, quyến thuộc không được khóc than, không được mắt mũi sụt sùi, làm loạn động tâm thần, hư mất chánh niệm của người bệnh, chỉ nên nhắc nhở nhớ Phật, niệm Phật, tưởng Phật, cùng rập nhau to tiếng niệm Phật để giúp chánh niệm cho người bệnh. Như vậy luôn đến lúc người bệnh dứt hơi thở, nhưng cũng chẳng nên vội động đến thay, phải luân phiên niệm tụng càng lâu càng tốt. Lúc bệnh Cho đến lúc chết, nếu được có người hiểu rằng pháp môn tịnh độ thường đến nhắc nhở, chỉ bảo, thời may mắn lắm. Dùng phương pháp trợ niệm ấy, thời quyết được vãng sanh không còn nghi ngờ gì nữa. Việc chết là sự rất lớn, cần phải tự mình gia công, gắng sức mới đành. Một niệm sai lầm, ắt phải chịu khổ nhiều đời nhiều kiếp, ai thay thế cho mình được? Nên tự xét lấy, nên tự nghĩ lấy. Một hôm, Ngài vội bảo mọi người rằng, thân này đáng nhàm, ta sắp sửa về cực lạc. Rồi Ngài tự leo lên ngọn cây dương liễu trước chùa, chắp tay hướng về Tây Phương mà nguyện rằng, xin Phật tiếp dẫn tôi, Bồ Tát giúp tôi chẳng mất chánh niệm, được sanh về cực lạc. Nguyện xong, Ngài tự gieo mình xuống, thân nhẹ nhàng rơi và tự nhiên ngồi kiết già ngay thẳng trên mặt đất. Đại chúng vội chạy đến, thời Ngài đã tịch rồi. Trích ở những bộ Phật Tổ Thống Kỷ Lạc Bang Văn Loại. Một truyện vãng sanh do sức trợ niệm chứng thật lời Tổ là Dương Liên Hàn, trích ở bộ Cận Đại Vãng Sanh Truyện. Ông Dương Liên Hàn, người Triết Giang, nhà nghèo, thuở trẻ làm nghề buôn bán. Năm dân quốc thứ hai, ông thường tới lui nghiên cứu Phật lý với Giác Hàn cư sĩ. Dầu văn học của ông càng ít, những chỗ giải ngộ thời hơn người. Tháng 9 năm Quý Hợi, các đạo hữu trong hội niệm Phật tại làng đồng nhau làm lễ tuyên thệ phát Bồ Đề Tâm. Ông Liên Hàn liền xin dự hội và đồng tuyên thệ. Năm Giáp Tý cuối mùa xuân nhân bệnh, ông bèn lén phá giới bất sát, từ đó xa lần các đạo hữu. Đêm tháng 7 bệnh ông thêm nặng, các đạo hữu đến thăm và có lời răn nhắc ông. Riêng phần ông cũng tự biết không thể mạnh được, nên ông hết sức ăn năn. Ngày mùng 8 tháng 7, ông gượng bệnh đến trước Phật Chí Thành phát lộ, gieo mình sám hối, thệ chẳng dám phạm giới nữa. Từ giờ đó trở đi, bỏ hết các việc, dứt trừ ái dục, chí tâm niệm Phật chờ chết. Các đạo hữu biết ông công phu niệm Phật kém, nên đến ngày 11 thỉnh người đến nhà trợ niệm cho ông. Ngày rằm các đạo hữu tự luân phiên đến trợ niệm. Cũng từ ngày rằm này, tinh thần của ông lần lần thanh sản, thân thể khỏe khoắn. Đến ngày 17, ông bảo mọi người rằng trong giấc mộng, ông thấy quang minh như 5-6 ngọn đèn điện. Chiều tối thấy ông vẫn tươi tỉnh như thường, các đạo hữu cho rằng ông chưa sao. Nên sau một thời to tiếng niệm Phật, các đạo hữu sắp sửa về nhà nghỉ. Nào ngờ lúc ấy trợ niệm đã đắc lực, ông nghe yên lặng bèn kêu nói, tôi còn chưa được đến Tây Phương, cần phải nhờ chư đạo hữu trợ niệm suốt đêm nay. Mọi người nghe ông nói có ý lạ, nên cùng nhau to tiếng niệm Phật. Được nửa giờ, ông bỗng cười và nói rằng, tôi đã đến cực lạc. Ôi, hoa sen đẹp quá. Ôi, ao báo rộng lớn quá, quang minh sáng đẹp quá. Rồi ông lại căn dặn mọi người gắn trợ niệm cho ông. Từ giờ này trở đi, ông nằm yên không cửa động, hai mắt chăm nhìn tượng Phật cúng trên bàn trước giường nằm. Đến sáng sớm ngày 18, hai mắt ông mới nhắm lành, hơi thở cũng mãn. Các đạo hữu chỉ có 4 người mà trọn đêm trợ niệm không dứt tiếng. Niệm đến sau khi ông hết thở 1 giờ rưỡi mới gọi người khác niệm thay và không cho thân quyến than khóc. Đến 10 giờ trưa mọi người cùng khám thay ông, tất cả chỗ đều lạnh, chỉ trên đỉnh đầu còn ấm nóng. Ông Dương Liên Hàn được vãng sanh toàn nhờ sức trợ niệm của các đạo hữu. Năm đó ông được 30 tuổi. Lời phụ. Ông Liên Hàn công phu niệm Phật kém mà lại phá giới bất sát, nhờ các đạo hữu tận lực trợ niệm nên được chánh niệm hiện tiền mà vãng sanh. Ông vãng sanh có 2 điều chứng nghiệm. Một là mãi đến dứt thở mà chánh niệm vẫn vững. 2. Cả thân đều lạnh, chỉ có đỉnh đầu còn nóng. Phàm người sau khi chết mà đỉnh đầu nóng, sau cùng đó là triệu chứng được siêu phàm nhập thánh. Người vãng sanh cực lạc liền dự hàng thánh, trụ bực bất thối chuyển, thoát hẳn vòng sanh tử luân hồi, nên đỉnh đầu nóng sau cùng. Tại sao trợ niệm có đại lực như thế? Vì mọi người ngoài xác thân tứ đại, ai cũng có một thức thần, tức là tánh hiểu biết. Tánh hiểu biết ấy là công dụng của tự tâm thể để bát thức. Tâm thể này gồm đủ cả năng lực của mọi công dụng, và nó tùy theo duyên nhiễm tịnh thiện ác mà hiện ra thân và cảnh của tất cả phàm thánh. Lúc sắp chết là lúc công dụng hiện ra, thân hiện tại đây sắp mãn, và cũng là lúc một năng lực khác sẽ theo trợ duyên để trở nên công dụng, kết thành một thân tương lai. Nhờ sức trợ niệm mạnh nên mặc dầu người sắp chết bình sanh thánh nghiệp chưa thành, mà năng lực siêu phàm sẵn có, nên tự tâm liền theo duyên chánh niệm mà thành công dụng kết, nên thân cảnh thanh tịnh, chánh báo và y báo ở cực lạc. Kết quả tốt đẹp này là do hai điều: A là trợ duyên, B là chánh nhân. Trợ duyên gồm có: 1. Dứt bạc tất cả sự bận lòng như việc gia đình, sự nghiệp, quyến thuộc, khóc than vân vân. 2. Người trợ niệm phải chí thành tận tâm đúng pháp. Về chánh nhân thì có: người sắp chết phải quên tất cả việc đời và phải nhất tâm tha thiết nhớ Phật, niệm Phật như trẻ thơ rớt hố sâu mong mẹ đến cứu. Phần trợ duyên thứ nhất để giúp nên chánh nhân thứ nhất, vì có dứt tất cả sự bận lòng, thời nơi người sắp chết mới có thể quên tất cả sự đời được. Phần trợ duyên thứ hai để giúp nên chánh nhân thứ hai, vì người trợ niệm có tận tâm thành đúng pháp, thời nơi người sắp chết mới có thể phát khởi chánh niệm được. Người sắp chết nếu được đầy đủ trợ duyên và chánh nhân, đây thời quyết định vãng sanh, không luận là người tu lâu mau, cũng không luận là người lành hay kẻ dữ. Ở tập sau của bộ này, ta sẽ được thấy nhiều chứng nghiệm nơi lược sự của tứ chúng vãng sanh. Thứ ba, Tam Tổ Thừa Viện Đại Sư trích ở bộ Liễu Tử Hậu Văn Tập. Đại sư ban đầu học đạo với Đường Thiền Sư tại Thành Đô, kế theo học với Tân Thiền Sư ở Tứ Xuyên. Sau đến Kinh Châu tham học với Chơn Thiền Sư ở Ngọc Tuyền. Sau khi đã đại ngộ, đạo lực đã thành, Chân Thiền Sư bảo ngài đến Hoành Sơn ở để hóa độ người. Lúc đầu ngài đến ở dưới gộp đá phía tây nam của non Hoành. Có ai thí cho cơm cháo thời ăn, hôm nào không thí chủ thời ngài ăn bùn, không hề đi quyên sinh, đến nỗi mình gầy mặt nám, trên thân chỉ còn một cái y rách. Về phần truyền giáo, thời ngài đứng nơi trung đạo mà dạy người pháp môn chuyên niệm Phật để mau được thành công. Ngài viết lời Phật dạy ra nơi bên đường, bên khe, khắc giáo pháp lên trên đá, trên vách. Tận tụy khuyên bảo người không nệ mệt nhọc. Không bao lâu người tin hướng theo ngài, lấy số vạn mà kể, rồi kẻ mang tiền, mang gạo, kẻ đốn cây đẳng gỗ, mọi người đồng tâm xây chùa dựng điện. Ngài vẫn thản nhiên không khước từ, cũng không bảo làm. Chẳng mấy lúc mà cụm rừng quang đổi thành cảnh Di Đà tự đồ sộ. Riêng phần ngài vẫn y rách cơm thô, có ai cúng thí dư ra thời bảo đem cứu giúp kẻ nghèo đói tật nguyền. Năm Trinh Nguân thứ 18 nhà Đường, ngày 19 tháng 7, ngài thị tịch nơi chùa Di Đà, thọ 91 tuổi. Trước đây có ông Thích Pháp Chiếu ở Lô Sơn một hôm nhập định thần du cực lạc. Thấy có ông Tăng đắp y rách đứng hầu bên Đức Phật. Đức Phật chỉ ông Tăng ấy mà bảo ông Pháp Chiếu rằng: Đây là ông Thừa Viễn ở Hoành Sơn đấy. Sau khi xuất định, ông phát chiếu đến Hoành Sơn tìm. Khi gặp ngài, thời rõ ràng là ông Tăng Y Sách đã thấy trong định. Ông bèn xin theo hầu. Sau khi ngài tịch, ông phát chiếu đi truyền giáo các nơi. Triều vua Đại Tông nhà Đường phong vị quốc sư. Phát chiếu thuật đạo hạnh của thầy mình với vua. Nhà vua liền xoay về phía Hoành Sơn mà đảnh lễ. Rồi nhà vua truyền chỉ đặt hiệu chỗ ngài ở là Bát Chu Đạo Tràng, và truyền ông Liễu Tôn Ngôn soạn bài văn ký sự khắc vào bia đá dựng bên chùa Di Đà. Phần thứ tư, Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư, trích ở những bộ Tống Cao Tăng truyện Lạc Ban Văn Loại. Pháp Chiếu Đại Sư ban đầu ngài ở chùa Vân Phong tại Hoành Châu chuyên cần tu tập. Năm đại lịch thứ tư nhà Đường, ngài mở đạo tràng niệm Phật tại chùa Hồ Đông. Ngài khai hội cảm đến mây lành giăng che, trong mây hiện cung điện Đức A Di Đà Phật và Quan Âm Đại Thế Chí hiện thân vàng sáng chói cả hư không. Khắp thành Hoành Châu, nam nữ già trẻ đều đặt bàn thắp nhang đảnh lễ. Do Phật và Bồ Tát hiện thân như thế nên mọi người đều phát tâm tinh tấn hành đạo. Đạo tràng này ngài khai được năm hội. Năm đại lịch thứ năm, ngài được gặp Văn Thù và Phổ Hiền, hai vị đại Bồ Tát tại chùa Đại Thánh Trúc Lâm Tự ở Ngũ Đài Sơn. Hai vị Bồ Tát khuyên ngài gắn chuyên chí nơi pháp môn niệm Phật để giáo hóa mọi người. Đồng thọ ký cho ngài sẽ được vãng sanh cực lạc và mau chứng quả vô thượng Bồ Đề. Triều vua Đức Tông, ngài mở đạo tràng niệm Phật ở Tinh Châu cũng được năm hội. Mỗi đêm khuya, vua và người trong cung thường nghe vặn tiếng niệm Phật rất thanh. Nhà vua bèn sai người theo tiếng mà tìm, và sau khi biết đó là tiếng niệm Phật ở đạo tràng tại Tinh Châu, nhà vua bèn phái sứ giả mang lễ thỉnh ngài vào triều. Ngài mở đạo tràng niệm Phật tại Hoàng Cung cũng được năm hội, vì thế nên người đời gọi là Ngũ Hội Pháp Sư. Một hôm đang lúc định tâm niệm Phật, bỗng có một vị thánh tăng hiện đến bảo ngài rằng: tòa sen báo của Pháp Sư đã hoàn thành, 3 năm sau thời hoa nở. Dứt lời, thánh tăng liền ẩn. Đúng 3 năm sau, ngài hội đại chúng lại mà dặn rằng: ta về cực lạc, mọi người phải gắng tinh tu. Dặn bảo xong, ngài ngồi ngay mà tịch. Ngũ Tổ Thiếu Khương Đại Sư, trích ở những bộ Tống Cao Tăng truyện Lạc Ban Văn Loại. Thiếu Khương Đại Sư họ Châu, người Tiên Đô. Lúc bé câm từ khi sanh, năm 7 tuổi ngài theo mẹ vào chùa Linh Sơn lễ Phật. Mẹ chỉ Phật mà hỏi đùa: con biết ai đó không? Ngài bỗng đáp rằng: Thích Ca Mâu Ni Phật. Biết là có duyên lành với Phật Pháp, cha mẹ ngài bèn cho ngài xuất gia. Năm 15 tuổi, ngài thông suốt được 5 bộ kinh. Nhà Đường, năm Trinh Nguyên thứ nhất, ngài viếng chùa Bạch Mã ở Lạc Dương, thấy chỗ cất kinh sách trong điện có ánh sáng xẹt ra. Ngài tìm xem, thời ánh sáng ấy phát ra từ tập văn Tây Phương Hóa Đạo của Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư. Ngài vái rằng: nếu tôi có duyên với tịnh độ, nguyện tập văn này lại phóng quang minh. Ngài vừa nguyện dứt lời, tập văn ấy liền chiếu sáng. Trong ánh sáng dạng dạng có hóa Bồ Tát. Ngài nói kiếp thạch có thể mòn, chứ chí nguyện tôi quyết không dời đổi. Rồi Ngài đến Trường An lễ di tượng của nhị tổ Thiền Đạo Đại Sư. Khi đương lễ, tượng của tổ bỗng bay lên hư không, lại có tiếng bảo Ngài rằng: ông y theo lời dạy của ta mà phổ độ chúng sanh, ngày sau công đức thành tựu sẽ sanh về Cực Lạc. Ngài đến Giang Lăng gặp một sư cụ bảo ông muốn truyền đạo thời nên đến Tân Định cơ duyên ở đó. Dứt lời, sư cụ bỗng biến mất. Ngài đến Tân Định thấy người xứ ấy chưa ai biết niệm Phật là gì. Ngài quyên tiền rồi dụ các trẻ nhỏ niệm Phật. Lúc đầu các trẻ niệm một câu Phật thời Ngài thưởng một tiền, sau lần lần 10 câu thưởng một tiền. Ít lâu không cần thưởng tiền, chúng nó cũng niệm. Trước thời có mặt Ngài, chúng mới niệm, sau rồi chỗ nào và lúc nào chúng nó cũng vẫn niệm. Chúng niệm Phật nơi đường, chúng niệm Phật trong nhà. Hơn một năm sau, cả xứ Tân Định mọi người đều biết niệm Phật, và phàm nam nữ già trẻ hễ thấy Ngài liền niệm A-di-đà Phật. Người người tai lần chuỗi, miệng lẩm nhẩm, tiếng niệm Phật vang khắp mọi nơi. Ngài bèn lập Tịnh Độ Đạo Tràng ở Ô Long Sơn, xây đàn tam cấp. Cứ đến ngày trai, các thiện tín nam nữ đều họp nơi đó để cùng nhau niệm Phật và nghe Pháp. Thường số người họp trên 3.000. Ngài ngồi trên tòa cao, to tiếng xướng hiệu Phật, rồi đại chúng đồng hòa theo. Ngài xướng một câu, thời đại chúng thấy một Đức Phật nhỏ từ trong miệng của Ngài mà ra. 10 câu là 10 Phật, nối liền nhau như sâu chuỗi. Ngài bảo đại chúng, quý vị đã được thấy Phật, chắc sẽ được vãng sanh. Mọi người đều mừng lắm. Năm Trinh Nguyên thứ 21 tháng 10, Ngài họp hết kẻ tăng người tục lại rồi dặn rằng: với thế giới ác trược này, mọi người nên nhàm chán. Với Cực Lạc Tịnh Độ kia, nên hết lòng tăng tấn. Giờ này ai thấy được quang minh của ta, thời thiệt là đệ tử của ta. Nói xong, Ngài xòe tay phóng ra vài tia sáng đẹp dài, rồi ngồi yên mà tịch. Đại chúng xây tháp Ngài ở Đài Nham, hiệu là Đài Nham Pháp Sư. Thứ sáu, Lục Tổ Diên Thọ Đại Sư trích ở những bộ Lạc Bang Văn Loại, Vạn Thiện Đồng Quy Tập. Diên Thọ Đại Sư, người Tiền Đường họ Vương, tự Xung Huyền, thuở thiếu niên thường trì tụng kinh Pháp Hoa, cảm bầy dê quỳ mọp nghe kinh. Lớn lên, Ngài làm quan coi về việc thuế phụ cho Văn Mục Vương. Nhiều lần Ngài lấy tiền công đến Tây Hồ mua cá trạnh phóng sanh. Việc lấy tiền công bị phát giác, hình quan thẩm định tội của Ngài đáng xử tử. Lúc dẫn Ngài đem đi chém, Văn Mục Vương bí mật sai người theo rình xem gương mặt. Nếu có vẻ lo sợ buồn thảm, thời cứ chém. Còn nếu Ngài vẫn vui vẻ thản nhiên, thời phải đem Ngài về trình lại. Thấy từ lúc dẫn đi cho đến lúc sắp sửa chém, nét mặt của Ngài vẫn không có lộ vẻ sợ buồn, mà lại có vẻ hân hoan là khác. Sứ giả liền truyền lệnh của Văn Mục Vương cho quan giám trảm, rồi đem Ngài về Sa Mắc Vương. Vương hỏi: ông không sợ chết chém ư? Ngài đáp: tôi tư dụng của công khố một số tiền lớn, tội đáng chết. Nhưng toàn bộ số tiền đó tôi dùng mua chuộc muôn ức sinh mạng. Tôi tin rằng do công đức phóng sanh ấy, dầu thân này có chết, tôi cũng sẽ được vãng sanh Cực Lạc Tịnh Độ. Vì thế nên tôi không lo sợ. Văn Mục Vương cảm động, bèn ra lệnh tha bổng. Ngài xin xuất gia, Vương bằng lòng. Ngài đến Tứ Minh thọ pháp với Túy Nham Thiền Sư, sau Ngài tham học với Thiều Quốc Sư ở Thiên Thai phát minh tâm yếu. được Thiều Quốc Sư Ấn Khả. Ngài từng tu Pháp Hoa Sám ở chùa Quốc Thanh. Trong lúc thiền quán, thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sứ nước cam lộ vào miệng, từ đó Ngài đặng điện tài vô ngại. Ngài dầu tu thiền, song lòng sức mộ tịnh, vì muốn có chỗ chuyên chú, Ngài bèn đến thiền viện của Trí Giả Đại Sư, làm hai lá thâm, một lá đề là nhất tâm thiền định, một lá đề là trang nghiêm tịnh độ. Rồi Ngài chí thành hướng Tam Bảo mà xuất thâm, luôn bảy lần đều xuất nhầm lá trang nghiêm tịnh độ. Từ đây Ngài nhất tâm tu tịnh nghiệp. Năm Kiến Long thứ hai, nhà Tống, Trung Ý Vương thỉnh Ngài trụ trì chùa Vĩnh Minh, tôn hiệu là Trí Giác Thiền Sư. Ngài ở Vĩnh Minh 15 năm, độ được 1.700 vị tăng. Mỗi ngày đêm, Đại Sư công khóa 108 việc. Đại Sư thường truyền Bồ Tát giới, mua thả sanh mạng, thí thực quỷ thần. Tất cả công đức đều hồi hướng tịnh độ. Ban đêm Ngài qua gợp núi khác niệm Phật, lấy số 10 vạn câu làm chừng những người ở gần chỗ Ngài niệm Phật. Có lúc nghe tiếng loa bối thiên nhạc du dương. Về phần kinh Pháp Hoa, trọn đời Ngài tụng được 13,000 bộ. Ngài có trứ tác bộ Tông Cảnh Lục 100 quyển, Hội Chỉ Thú Đồng Dị của ba tông Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Duy Thức. Ngài có viết tập Vạn Thiện Đồng Quy. Trong tập này, về đoạn chỉ quy tịnh độ, lời lẽ thiết yếu đại lược như dưới đây. Hỏi: duy tâm tịnh độ cùng khắp mười phương, sao lại móng tâm thủ xả mà cầu thác sanh liên đài gửi thân cực lạc? Như thế đâu hiệp môn vô sanh, và đã có tâm nhàm quế thích tịnh, thời đâu thành bình đẳng? Đáp: sanh về duy tâm tịnh độ là phần của bậc Liễu Đạt Tự Tâm. Kinh Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới nói: tất cả tam thế chư Phật đều duy tâm lượng, đặng tùy thuận nhẫn, hoặc nhập sơ địa, xả thân mau sanh cực lạc quốc độ. Do đây mà biết rằng người đạt tự tâm mới sanh duy tâm tịnh độ, còn hàng chấp cảnh chỉ cuộc trong cảnh sở duyên, đã có nhân quả không sai, mới rõ ngoài tâm không thật pháp. Lại môn bình đẳng cũng chỉ thú vô sanh, dầu tin theo lời Phật, nhưng ngặt vì lực lượng chưa đủ, quán trí cạn, tâm tưởng thô, trần cảnh mạnh, tập khí nặng, cần phải sanh tịnh độ để được nương nơi duyên thù thắng nhẫn lực, mới dễ thành mau viên mãn Bồ Tát đạo. Thập Nghi Luận nói: người trí giàu mạnh mẽ cầu sanh tịnh độ, nhưng đạt được lý sanh thể bất khả đắc, tức là chơn vô sanh. Đây là nghĩa vì tâm tịnh mà Phật độ tịnh. Người ngu bị sanh nó trói buộc, nghe sanh liền cho là sanh, nghe vô sanh liền cho là vô sanh, mà chẳng hiểu nghĩa lý sanh là vô sanh, vô sanh là sanh, nên rồi thị phi với nhau. Đây là kẻ tà kiến bán pháp. Hỏi: ngoài tâm không pháp, Phật không khứ lai, sao lại có việc thấy Phật và Phật đến trước? Đáp: duy tâm niệm Phật, dùng duy tâm quán khắp cả vạn pháp, đã rõ cảnh là tâm, biết tâm là Phật, cho nên niệm đâu cũng là Phật cả. Kinh Bát Chu Tam Muội nói: như người nằm mộng thấy thất bảo và quyến thuộc vui vầy, thức dậy nhớ nghĩ lại, chẳng biết cảnh sang giàu vừa thấy đó ở đâu, niệm Phật cũng như vậy. Đây là dụ cho cảnh do tâm làm ra, chính có mà là không, cho nên không Phật cũng không lai khứ, lại như quyển không thật, thời tâm và Phật đều bằng, mà chẳng phải là không quyển tướng, thời tâm và Phật rõ ràng. Không và có đã vô ngại, nên chính không khứ lai, nhưng chẳng ngại gì thấy Phật đến. Đương thấy chính là không thấy, thường hiệp với trung đạo. Vì thế nên Phật thiệt không đến, tâm cũng chẳng đi, nhưng cảm ứng đạo giao duy tâm tự thấy. Như người gây tội nặng cảm tưởng địa ngục, Duy Thức Luận nói: tất cả như người địa ngục đồng thấy ngục tốt, vân vân, làm những sự khổ hại cho mình. Vì lẽ đó nên đều là do tâm ác nghiệp của kẻ gây tội hiện ra, trọn không có chó đồng rắn sắt. Thiệt ở ngoài tâm, tất cả sự, tất cả pháp trong đời cũng đều như thế cả. Hỏi: Quán kinh dạy 16 pháp quán đều là nhiếp tâm tu định, quán tướng hảo của Phật cho đặng thấy rõ ràng đều đủ mới bước đến cõi tịnh. Ngài: Người tán tâm làm sao vãng sanh được? Đáp: Cực lạc chính phẩm có cao và thấp, nhiếp cả các hạng thượng, trung và hạ, nhưng không ngoài hai tâm này. A. Định tâm, tu tập định quán thời thượng phẩm vãng sanh. B. Chuyên tâm, chỉ chuyên niệm danh hiệu cùng thực hành các điều thiện rồi hồi hướng phát nguyện, thời đặng thành phẩm dưới, nhưng cần phải trọn đời chuyên cần, lúc ngồi nằm đều phải xoay mặt về hướng Tây, trong những lúc hành đạo lễ kính hồi hướng phát nguyện phải thiết tha cầu khẩn, lòng không sao lãng, như đương bị tù ngục, như đương bị giặc bắt, như đương bị trôi bị cháy, nhất tâm cầu Phật cứu, nguyện thoát khỏi biển khổ sanh tử, sanh về tịnh độ, mau chứng vô sanh, độ khắp mọi loài, để nối thành ngôi tam bảo, đền đáp bốn ân. Nếu ai chí thành được như vậy, thời quyết đặng kết quả. Như hoặc ngôn hành không xứng đáng, tính nguyện yếu kém, tâm không chuyên nhất, không nối luôn mà thường có ý sao lãng, giải đãi như vậy, đến lúc lâm chung cầu sanh, e rằng nghiệp chướng trở ngăn, khó gặp thiện hữu, thân bị bức rứt đau khổ, khó giữ vững chánh niệm. Vì hiện tại đây là nhân, lúc lâm chung là quả, nếu lo nhân cho chắc thiệt, thời quả quyết không hư luống. Như tiếng hòa nhã thời vang dịu dàng, như hình ngay thời bóng thẳng, như muốn đến lúc lâm chung thập niệm thành tựu, thời hiện tại phải lo sắm sửa trước chuyên tâm niệm Phật, chứa nhóm công đức hồi hướng cầu vãng sanh, niệm niệm không quên Phật, không rời cực lạc, như thế mới chắc chắn mà khỏi lo ngại. Vả: Hai đường thiện và ác, hai báo khổ và vui đều là do ba nghiệp thân khẩu ý gây ra. Nếu tâm sân hận tà dâm, đó là nghiệp địa ngục. Bọn sẻn tham lam không xả thí, đó là nghiệp ngạ quỷ. Đần độ ngu si là nghiệp súc sanh. Ngã mạn cống cao là nghiệp tu la. Kiên trì ngũ giới là nghiệp người. Rồng tu thập thiện là nghiệp trời. Chứng ngộ nhân không là nghiệp thanh văn. Thấu rõ duyên sanh vô tánh là nghiệp duyên giác. Tu trọn lục độ là nghiệp Bồ Tát. Chân từ bình đẳng là nghiệp Phật. Nếu tâm niệm thanh tịnh, thời đài vàng hoa báo hóa sanh nơi tịnh độ. Còn tâm niệm nhơ đục, thời gò nỏng hầm hố thọ thai nơi cõi quế. Đây đều là quả đẳng luân cảm lấy duyên tăng thượng, cho nên nhân cùng quả. Rời ngoài tâm nguyên không có tự thể riêng khác, muốn đặng quả báo thanh tịnh, thời phải thực hành nhân hành thanh tịnh. Như nước thời tánh chảy xuống, lửa thời tánh bốc lên, thế tất nhiên như vậy, có gì mà nghi ngờ. Lại vì người học đạo thời bấy giờ phân vân nơi thiền và tịnh, chưa biết nên tu theo môn nào là hơn và chắc chắn, nên ngài có bốn bài kệ để so sánh sự lợi sự hại của hai môn. Có thiền mà không tịnh độ, mười tu chín kẻ dần già, ấm cảnh nếu hiện tiền thoạt theo nó mà đi. Không thiền mà có tịnh độ, mười người tu mười vãng sanh, đặng gần Phật Di Đà, lo gì không khai ngộ. Có thiền lại có tịnh độ, như cọp mạnh lại thêm sừng, hiện đời làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Không thiền cũng không tịnh độ, giường sắt cột đồng đang chờ, muôn kiếp cùng nghìn đời, không chỗ nương tựa được. Nhà Tống năm khưa khai bửu thứ 8 ngày 26 tháng 2, sáng sớm dậy, ngài thắp hương lễ Phật, lễ xong, ngài nhóm đại chúng lại dặn dò răn dạy, rồi ngài ngồi kiết già trên pháp tọa mà thì tịch thọ 72 tuổi. Ít lúc sau, có ông Tăng từ Lâm Xuyên đến chùa Vĩnh Minh, trọn năm lễ tháp của đại sư. Người gạn hỏi, ông Tăng ấy đáp, năm trước tôi có bệnh, thần thức vào U Minh. Thấy phía bên điện có thờ tượng một vị hòa thượng Minh Vương cung kính lễ lại. Tôi hỏi nguyên do mới biết đó là tượng của Duyên Thọ Tiền thiền sư ở chùa Vĩnh Minh tại Hàng Châu. Ngài đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, bậc thượng thượng phẩm, Minh Vương trọng đức nên thờ kính Ngài. Thứ bảy, Thất Tổ Tịnh Thường Đại Sư trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỵ. Tịnh Thường Đại Sư người Tiền Đường, họ Nhan, tự Thú Vi, xuất gia hồi thuở mới lên bảy. Trong khoảng niên hiệu Thuần Quá nhà Tống, Ngài trụ chùa Nam Chiêu Khánh. Vì một tịnh độ đạo tràng ở Lô Sơn, Ngài lập liên xã khắc tượng A-di-đà. Ngài tự chích lấy máu chép phẩm Tịnh Hạnh trong kinh Hoa Nghiêm, nhân đó bèn đổi tên liên xã thành Tịnh Hạnh xã. Hàng sĩ phu trí thức thời bấy giờ dự hội được 120 người, tướng quốc Vương Văn Đán làm hội chủ. Mọi người đều tự xưng là Tịnh Hạnh đệ tử. Về phần tỳ kheo tăng, đại sư độ được trên nghìn người. Năm Thiên Hy thứ tư, ngày 12 tháng Giêng, đại sư đoan tọa niệm Phật giây lát, bỗng nói to rằng Phật đã đến, rồi yên lặng mà tịch thọ 62 tuổi. Giờ ngày tịch, cả đại chúng đều thấy mặt đất biến thành sắc quỳnh kim, rất lâu mới trở lại màu cũ. Lời phụ kinh dạy tất cả do tâm tạo, tâm tịnh thì Phật độ tịnh, luận nói vạn pháp duy thức biến. Vĩnh Minh đại sư bảo, nếu tâm niệm thanh tịnh, thời đài vàng hoa báo hiện. Tâm niệm của Tịnh Hạnh đại sư đã thuần tịnh, đây là tịnh nhân, tất hiện thành Phật độ thanh tịnh, đây là tịnh quả. Vì tịnh quả quá mãnh liệt nên đất quế này bị ảnh hưởng mà tạm biến ra sắc quỳnh kim, cả đại chúng cũng được nhờ lay nên tự thấy đất vàng hiện. Quả vị của đại sư tất ở bậc thượng thượng phẩm. Thứ tám, Bát Tổ Châu Hoằng đại sư trích ở bộ Vân Thê Pháp Vị. Châu Hoằng đại sư người Hàng Châu, họ Trầm, tự Phật Huệ, hiệu Liên Trì, năm 17 tuổi đã được bổ làm giáo thọ, có tiếng là người học hành để gồm đủ. Bên nhà ngủ có mụ già, mỗi tối niệm Phật vài nghìn câu làm thường khóa. Đại sư hỏi, mụ đáp: chồng tôi lúc sanh tiền chuyên trì niệm Phật, đến ngày lâm chung không bệnh, vui vẻ vòng tay cáo từ mọi người mà đi. Do đó nên tôi biết công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Từ khi nghe lời mụ già láng giềng nói, đại sư để tâm nơi pháp môn tịnh độ. Ngài viết bốn chữ lớn sanh tử sự đại treo trước bàn để tự răn nhắc. Năm 32 tuổi xuất gia, Ngài đến học với Biện Dung Thiền Sư, Tiếu Nham Thiền Sư, tham cứu câu niệm Phật đó là ai, được tỉnh ngộ. Năm Long Khánh thứ năm, nhà Minh, đại sư khất thực ở Vân Thê, thấy cạnh núi u nhã, bèn cất am ở. Trong núi có nhiều cọp dữ, đại sư hành du già diệm khẩu, cọp không khuấy hại người. Năm đó trời nắng hạn, người xứ ấy cầu đại sư đạo võ. Ngài nói: tôi chỉ biết niệm Phật, không tài nghề gì khác. Mọi người cố thỉnh, đại sư cảm lòng thành khẩn của dân chúng, bèn tay cầm mỏ đi bộ theo bờ ruộng mà niệm Phật. Mưa to liền xối xuống, dân chúng vui mừng kính đức, cùng nhau hiệp sức cất chùa xây điện. Tăng chúng quy tụ không mấy lúc mà thành cảnh tòng lâm lớn. Đại sư chủ trương tịnh độ cực lạc, bác bỏ cuồng thiền, Ngài trứ tác bộ Phật thuyết A Di Đà kinh Sớ Sao, dung hội cả sự lẫn lý, lợi khắp ba căn rất là quyên áo. Đại sư một mặt chuyên tu tịnh độ và giáo hóa người, một mặt thường thực hành các điều thiện để tư trợ tịnh nghiệp. Thẩm định nghi thủy lục và văn du già diệm khẩu để cứu khổ u minh, khai ao phóng sanh và làm văn giới sát. Năm vạn lịch thứ 40, cuối tháng 6, đại sư đi vào thành từ biệt các đệ tử và những người cố cựu rằng: tôi sắp đi nơi khác. Rồi ngài trở về đãi trà từ biệt đại chúng, mọi người không hiểu là cớ gì. Chiều mùng 1 tháng 7, đại sư vào nhà tăng nói: ngày mai tôi đi. Quả chiều hôm sau, đại sư kêu mệt rồi vào tư thất đoan tọa nhắm mắt. Tăng chúng và các đệ tử, các người cố cựu trong thành đều hội đến. Đại sư mở mắt ra nhìn mọi người mà bảo rằng: đại chúng phải niệm Phật cho chín chắn, chớ nghi ngờ cũng đừng phá hoại quy củ của tôi. Dặn xong, đại sư chắp tay hướng về Tây Phương, xướng hồng danh của Phật mà tịch thọ 81 tuổi. Phụ vấn đáp trích Vân Thê Pháp Vị. Ông Tào Lỗ Xuyên hai phen gửi thơ đến Vân Thê gạn hỏi, đại sư hai phen phúc đáp, nay trích vài đoạn đối đáp có liên quan đến tông chỉ tịnh độ. Lỗ Xuyên: kinh Hoa Nghiêm thuộc vô thượng nhất thừa viên giáo, ngài cho kinh Di Đà cùng đồng hàng, in tuồng như không được đúng, và do đây nên có người làm luận gác tịnh độ trên Hoa Nghiêm. Xin ngài với cơ tịnh độ dạy tịnh độ, còn với cơ Hoa Nghiêm dạy Hoa Nghiêm, như thế Phật pháp mới được lưu thông, truyền đủ ngũ giáo, nhiếp cả ba căn. Đại sư: Hoa Nghiêm đủ vô lượng môn, cầu sanh tịnh độ là một môn trong vô lượng môn. Trong bộ Sớ Sao tôi cho rằng Hoa Nghiêm cực viên, kinh Di Đà đặng ít phần viên. Chính là tôi nói kinh Di Đà là quyến thuộc của Hoa Nghiêm thôi. Hoa Nghiêm như vua, ai dám đem thượng thư bộ trưởng gác trên quốc vương, người nào làm luận ấy. Ông bảo tôi nên tùy cơ, ý đó rất hay, nhưng có hai nghĩa. A, nghìn cơ đều chiều dạy, đó là việc của Đức Như Lai xuất thế, sức tôi chưa làm được, vì thế nên tổ Tào Khê chỉ chuyên truyền môn trực chỉ thiền, chẳng lẽ tổ không thông giáo pháp khác. Nhẫn đến Vân Môn, Tào Đồng, vân vân, các tổ đều lập môn đình riêng, chỗ dạy người đều riêng biệt, chư tổ còn như thế, huống tôi là hạng phàm ư? Nếu vọng bắt chước Phật, e rằng muốn lợi cho người mà trở thành hại người. Chỉ có Phật mới là đấng pháp vương, với tất cả pháp được tự tại. Bình dân muốn mạo hiệu quốc vương, tất khó khỏi tai vạ. B. Giảng Hoa Nghiêm tất gồm tịnh độ, giảng tịnh độ cũng thông Hoa Nghiêm. Vì thế nên người giảng Hoa Nghiêm thời cứ tự giảng Hoa Nghiêm, còn người giảng tịnh độ thời cũng cứ giảng tịnh độ, vẫn không có gì trái ngại nhau cả. Vả lại, kinh Hoa Nghiêm do Long Thọ Bồ Tát chép ra mà ngài vãng sanh tịnh độ. Văn Thù và Phổ Hiền là hai vị đại thánh trong pháp hội Hoa Nghiêm, mà hai ngài đều có lời nguyện về cực lạc và cũng khuyên cả pháp chúng đồng nguyện. Ông tôn sùng Hoa Nghiêm mà chê tịnh độ, há lại không trái với hạnh nguyện của ba vị Hoa Nghiêm đại Bồ Tát ấy ư? Thiệt tôi không thể hiểu được. Lỗ Xuyên: Tề Kỷ thiền sư bảo, người cầu về Tây Phương là bỏ cha trốn chạy, dụng đông chạm tây, lưu lạc xứ người, khổ thai A Di Đà Phật, lời ấy há không ý nghĩa? Đại sư, ông nên đáp lại với thiền sư như vậy: chính nay bèn là như con nhớ mẹ trở về gia hương, bỏ đông đặng tây, vui thai A Di Đà Phật. Lỗ Xuyên, người đại ngộ nói, nhiều kiếp tu hành khổ sở chẳng bằng trong một niệm chứng vô sanh pháp nhẫn, một niệm duyên khởi vô sanh vượt hơn bậc quyền học trong tam thừa. Huống là không luận tam thừa hay nhất thừa đều vô ngã, vô ngã sở, Nay người sanh tịnh độ, thời mình là năng sanh, độ là sở sanh, năng sở rõ ràng, tất thành diệt. Nếu đợi qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, thời thành lâu chậm. Đại sư, ông đã chứng vô sanh pháp nhẫn chưa? Nếu đã chứng thời tất không nên cho rằng mình là năng sanh, tịnh độ là sở sanh. Vì tâm tức là độ, thời ai là năng sanh? Còn độ tức là tâm, thời gì là sở sanh? Vãng sanh mà không thấy năng sanh, sở sanh, dầu sanh mà vẫn vô sanh, đây mới là chân vô sanh. Còn bỏ sanh mà nói vô sanh, thời là đoạn diệt không, chớ chẳng phải chánh lý vô sanh vậy. Ông đã thấu thiền tông, há chẳng hiểu rằng từ mê đằng giác ngộ, như nằm mê chợt tỉnh, như hoa sen nở ư. Người niệm Phật có người hiện đời này thấy Phật kiến tánh, đó là hoa nở hiện tiền. Có người sau khi sanh về cực lạc mới thấy Phật kiến tánh, đó là hoa nở về sau. Do công tu có siêng cùng trễ, căn cơ có lợi cùng độn, nên hoa nở có sớm và muộn, đâu nên cho là chậm lâu cả. Lỗ Xuyên, vừa rồi có đồ đệ của ngài từ Vân Thê qua Tô Châu, tôi luận đến thiền cơ thượng thừa, thời ông ta mắc sững, lòng kinh hoặc và không tin mà cười, đó là lỗi của trò hay là lỗi nơi thầy ư? Phàm bậc trượng phu khí vụ xung thiên, lấy độ sanh làm phận sự gấp, ngài đã xuất thế, đã khai đường, đã phu tọa, mà chẳng đủ quyền năng của bậc đại nhân, chỉ có cử chỉ của ông lão mụ già ăn chay. Một mai bị người thông minh gạn hỏi, hay bị nhà trí thức bẻ bác, chừng ấy toan trốn lên mây, ẩn vào núi ư. Đại sư, ở trước ông dạy tôi với cơ Hoa Nghiêm, thời truyền Hoa Nghiêm, với cơ Tịnh Độ, thời truyền Tịnh Độ, nay sao đối với ông tăng ở núi hoang nào đó, vốn là kẻ ở vào hạng độn căn hạp với môn Tịnh Độ, mà ông lại đem thiền cơ thượng thừa gạn hỏi ông ta, làm cho ông ta mắc sững, lòng kinh, trở lại cười ông, đó có phải là ông tự phạm vào lỗi cho thuốc không trúng bệnh ư? Lão tăng này từ nào chẳng dám tự xưng xuất thế độ đời, lẽ tất nhiên là chưa đủ quyền năng của bậc đại nhân. Ông lại chê người tu Tịnh Độ là ông lão mụ già ăn chay. Cổ đức từng nói như thế chẳng phải là chê hạng ngu phu ngu phụ, mà chính là chê đại Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, Mã Minh Long Thọ, nhận đến thiên thai, viễn công, thiện đạo, vĩnh minh vân vân, chư đại tổ sư, các bậc ấy là ông già ăn chay, cùng là mụ già ăn chay đấy ư? Các ông Lưu Di Dân, Bạch Thiếu Phó, Liễu Liễu Châu, Tô Trường Công, vân vân, chư đại cư sĩ ấy là ông lão mụ già ăn chay đấy ư? Dầu là ông lão mụ già ăn chay, nhưng niệm Phật được vãng sanh, liền đặng trụ bực bất thối chuyện, liền đặng ngự tòa sen dự hàng thánh, đâu nên khinh bỉ. Vả ông lão mụ già chỉ biết ăn chay niệm Phật, giữ kỹ tâm hạnh mà cho là hạng ngu cũng được. Còn như người thông minh trí thức mà luận suông bát nhã, ăn cá thịt cho no rồi đi tìm các ông tăng để nói thiền nói lý, đó chính là ma vậy. Người ngu quý nơi an phận ngu, chúng ta thà làm ông lão ăn chay niệm Phật hơn là bà già ăn chay niệm Phật, chớ chẳng nên làm ma dân cùng ma nữ vậy. Đến như nếu có kẻ thông minh hay nhà trí thức nào đến bẻ bác, thời không cần phải lên mây vào núi, ông lão mụ già ấy cứ đặt giường ngay họng kẻ thông minh, cùng trải chiếu nơi tròng mắt nhà trí thức, đó là xong. Để chi vậy? Để bảo pha tạm bỏ nói lý luận thiền suông, mà tự phản chiếu hồi quang, thiệt tu thiệt hành vậy. Lời phụ: trước bát tổ các tổ sư dầu hoằng truyền Tịnh Độ, nhưng một mặt vẫn không bỏ thiền tông. Chỉ bát tổ là một thiền sư được chính thức ấn khả nơi Tiếu Nham thiền sư, tổ dòng chính của Lâm Tế Tông, trở lại chủ trương Tịnh Độ mà cực lực bài xích cuồng thiền. Vì thế nên các nhà thiền học đương thời rất không bằng lòng, mới thành có những sự tranh biện như thế.